bao la tình Chúa yêu con, mênh mông như biển Thái Bình, dạt dào như ngàn con sóng, vỗ về năm tháng đời con. Tình Ngài như mưa đỉnh núi, suốt đời tuôn đổ khắp cả. Một tình yêu vô biên, một tình yêu vô biên. Hồng ân Chúa như mưa, như mưa rơi xuống đời con miên man, miên man. Nâng đỡ tình con trong tay, trong tay, vòng tay thương mến. Đời có Chúa em trôi, em trôi, Chúa dẫn dìu con luôn luôn không thôi. Có Chúa cùng đi con không đơn côi, ôi tình tuyệt vời.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong lần gặp gỡ đầu tiên, anh ngỏ ý mời cô đi uống cà phê. Họ ngồi trong một quán cà phê nhỏ. Dường như anh quá căng thẳng, đến nỗi chẳng nói được điều gì. Còn cô cảm thấy không được thoải mái, đang nghĩ sẽ đề nghị anh ta đưa về. Anh gọi người phục vụ và nói, làm ơn cho tôi chút muối, tôi muốn dùng cà phê với muối. Lời đề nghị của anh là mọi người xung quanh chú ý, mọi ánh mắt đổ dồn về phía anh ta ngạc nhiên và dịu cợt. Gương mặt của anh chuyển sang màu đỏ. Tuy thế, khi người phục vụ mang muối tới, anh vẫn dùng muỗng để lấy một chút muối bỏ vào ly cà phê của mình và uống. Cô tò mò hỏi anh, vì sao anh lại có sở thích này? Anh giải thích, khi còn nhỏ tôi sống gần biển, tôi rất thích chơi ở biển. Tôi có thể cảm thấy vị của biển mặn và đắng giống như vị cà phê có muối. Giờ đây, mỗi lần uống cà phê, tôi đều bỏ muối để nhớ về quê hương của mình. Cô cảm nhận rõ sự xúc động từ sâu trong trái tim anh. Một người đàn ông khi phải thốt ra thành lời tình yêu đối với quê hương chắc phải là một người rất yêu thương và có trách nhiệm với gia đình. Rồi cô cũng bắt đầu nói về quê nhà xa xôi của cô, về tuổi thơ, về gia đình của cô. Đó thật sự là một cuộc trò chuyện xúc động, một bước khởi đầu tốt đẹp trong mối quan hệ của họ. Và họ tiếp tục hẹn hò. Cô đã tìm thấy ở anh những gì mình từng mơ ước ở một người đàn ông. Một người có đức tính khoan dung, chân tình và chu đáo. Kết thúc một cuộc tình đẹp, họ sống với nhau một cuộc sống hạnh phúc. Cảm ơn ly cà phê mặn, và mỗi lần pha cà phê cho anh, cô thường bỏ vào chút muối đúng như anh đã thích. Sau 40 năm chung sống, anh đã ra đi, để lại cho cô một bức thư viết rằng, em yêu, hãy tha thứ cho anh, tha thứ cho sự dối trá của anh. Đó là lời nói dối duy nhất mà anh từng nói của em, rằng anh thích uống cà phê với muối. Hãy nhớ lại cái lần đầu tiên chúng ta cùng nhau đi uống. Em đã rất ngạc nhiên khi thấy anh đòi bỏ muối và cà phê. Sự thật là anh muốn yêu cầu một chút đường, nhưng có lẽ do quá bối rối lại nói thành muối. Ngay lúc đó, anh không thể thay đổi. Anh không bao giờ nghĩ điều đó chính lại là tác nhân đầu tiên làm nên mối gắn kết giữa chúng ta. Nhiều lần, anh đã cố gắng nhưng vẫn không nói ra được với em. Anh sợ vì anh đã hứa không bao giờ nói dối em. Giờ đây anh sắp lìa bỏ cuộc sống rồi, anh không sợ điều gì nữa, và anh phải nói với em một sự thật là cà phê pha với muối không phải là thứ đồ uống mà anh thích từ khi còn nhỏ như đã nói với em. Lần đầu tiên dùng nó, anh đã rất khó chịu. Nhưng từ khi có em, anh đã dùng cà phê mặn trong suốt những tháng ngày còn lại của cuộc đời mình. Và anh chưa bao giờ cảm thấy hối tiếc về những gì anh đã làm để có được em trong cuộc đời này, kể cả việc uống cà phê với muối. Nước mắt của cô đã làm nhòe hết bức thư. Sau này, có người đã hỏi cô, vị của cà phê với muối như thế nào? Cô không ngần ngại đáp, rất ngọt. Quý vị và các bạn thân mến, vì niềm hạnh phúc có được khi sống với người vợ mà chàng trai hết lòng yêu thương đã khiến anh ta chấp nhận uống những mùi vị khó chịu của những ly cà phê muối trong suốt cuộc đời của mình. Không có tình yêu thương thì mọi việc làm của chúng ta sẽ trở nên khó khăn và vô nghĩa. Vì thế, khi yêu thương thật nhiều, cà phê với muối cũng sẽ trở nên rất thú vị, và cũng chẳng có gì là ngạc nhiên khi anh ta cảm nhận vị của muối là ngọt. Mẹ Teresa thành Calcutta đã có một câu nói rất hay là: chúng ta không thể làm những việc vĩ đại, nhưng chúng ta có thể làm nhiều việc nhỏ bé với một tình yêu vĩ đại. Thực ra, chính những điều nho nhỏ trong cuộc sống lại thể hiện được tình yêu lớn lao nhất. Và với một tình yêu mãnh liệt, chúng ta đã luôn biến những điều không thể thành có thể, vì những điều kỳ diệu luôn được thực hiện bằng sức mạnh của tình yêu. Trước khi vào cuộc tử nạn, trong vườn Gethsemane, Chúa Giêsu đã cầu nguyện một cách tha thiết với Chúa Cha rằng: Cha ơi, Cha làm được mọi sự, xin cất chén này xa con, nhưng xin đừng làm theo điều con muốn mà làm theo điều Cha muốn. Với tình yêu vĩ đại và mãnh liệt, Chúa Giêsu tình nguyện uống chén đắng, miễn sao điều ấy làm vui lòng Chúa Cha. Lạy Chúa, vì yêu thương nhân loại lỗi lầm, vì sự vâng phục để đẹp lòng Chúa Cha, Ngài đã chấp nhận uống chén đắng, để chúng con được uống dòng suối ngọt ngào của hồng ân cứu độ. Chúng con muôn vàn cảm tạ tình yêu quá đỗi thâm sâu của Ngài, và xin cho chúng con cũng biết chấp nhận uống những ly cà phê muối của những bất toàn trong con người của những người anh em sống chung quanh chúng con trong tha thứ và yêu thương. Amen.
Êm như làn gió đưa mây, đôi tay con hướng lên trời, nguyện cầu cho đời con mãi giữ trọn lời hứa chung kiên. Một đời con xin tận hiến, Chúa là hơi ấm mẹ hiền, trọn đời con nương thân, trọn đời con nương thân. Hồng ân Chúa như mưa rơi xuống đời con miên man, nâng đỡ tình con trong tay, vòng tay thương mến. Đời con Chúa em trôi, Chúa dẫn dìu con luôn không thôi. Có Chúa cùng đi con không đơn côi, ôi tình tuyệt vời. Hồng ân Chúa như mưa rơi xuống đời con miên man, nâng đỡ tình con trong tay trong tay, vòng tay thương mến. Đời con Chúa em trôi, Chúa dẫn dìu con luôn luôn không thôi. Có Chúa cùng đi con không.
Thông báo về việc ngưng phát thanh qua làn sóng ngắn. Quý vị và các bạn thân mến, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu phát thanh từ Phi Luật Tân qua làn sóng ngắn được chính thức thành lập vào ngày 11 tháng 4 năm 1969 từ sự hiệp nhất của các giám mục Á Châu với mục đích loan báo tin mừng Chúa Kitô tại lục địa Á Châu. Là một đài phát thanh công giáo thuần túy, đài được nhiều cá nhân tổ chức ở Âu Châu, cách riêng giáo hội tại Đức Quốc hỗ trợ về mặt tài chính ngay từ khi thành lập. Tuy nhiên, những năm gần đây, các tổ chức hảo tâm từ Âu Châu đã gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm nguồn tài trợ. Trước việc không thể duy trì phát thanh qua làn sóng ngắn như trước này vì chi phí quá cao, Văn phòng Truyền thông Xã hội thuộc Liên hội đồng Giám mục Á Châu và Ban Quản trị Đài Phát thanh Chân lý Á Châu đã đi đến quyết định. Kể từ mùng 1 tháng 7 năm 2018, các ngôn ngữ thuộc Đài Phát thanh Chân lý Á Châu sẽ không còn phát thanh qua làn sóng ngắn trên radio nữa, mà chỉ phát thanh trực tuyến. Như vậy, quý vị và các bạn thân mến, với quyết định nói trên, Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân trân trọng thông báo. Kể từ 0 giờ mùng 1 tháng 7 năm 2018, Ban Việt ngữ sẽ chỉ phát thanh trực tuyến 24 giờ trên mạng Internet. Quý vị và các bạn có thể nghe các chương trình của chúng tôi từ trang web của đài hoặc từ ứng dụng dành cho iOS và Android qua các thiết bị có kết nối Internet như máy vi tính, điện thoại thông minh và máy tính bảng. Ngoài ra, quý vị và các bạn cũng có thể đón xem và nghe một số tiết mục của chúng tôi trên mạng xã hội Facebook và YouTube. Nguyện xin Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của mẹ Maria và các thánh tử đạo tại Việt Nam ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn. Thay mặt Ban Việt ngữ, Linh Mục Gioan Bautista Trần Thanh Thế, dòng Đa Minh, trưởng ban.